Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Cho cái vô lâm chút nhỏ chút xíu thôi. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 7, ngày 14 tháng 7 năm 2007, và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nếp sống cao đẹp nhất. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong tất cả lời dạy của Đức Phật, luôn luôn lúc nào cũng coi việc đặt tâm bình an là mục tiêu đầu tiên. Điều đó không nhất thiết là chúng ta phải sống một cuộc đời yên tĩnh, và cũng không đồng nghĩa là chúng ta từ bỏ công việc làm của mình trước khi theo đuổi mục đích đó. Là đệ tử của Đức Phật, được coi là người có nếp sống cao đẹp nhất, là những người biết thực hành các hạnh tốt lành. Mặc dầu ở bên ngoài chúng ta có thể hành xử như bao nhiêu con người khác, nhưng mà hoàn toàn an tịnh ở bên trong. Khi chúng ta thực sự biết lựa chọn thái độ nội tâm nào sẽ giúp cho chúng ta đạt được mục đích đó. Đây là một số cách hành xử mà chúng ta cần có để cho nếp sống của chúng ta trở nên cao đẹp nhất. Thứ nhất là thẳng thắn. Thứ hai là tận tâm. Thứ ba là mạnh mẽ. Thứ tư là khiêm cung. Và thứ năm là biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Kính thưa đại chúng, lý do nào muốn cho nếp sống trở nên cao đẹp mà chúng ta phải thực hành cái hạnh thẳng thắn? Bởi vì thẳng thắn chúng ta hiểu là thành thật, là chân thành, không chạy đuổi theo cái lợi ích riêng tư của mình. Nó có nghĩa là chân thật, là một điều gì đó còn hơn là không nói dối. Hình như lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được một lý do để mà nói hay là làm những điều gian dối không chân thật. Chúng ta tự nhủ rằng đó có lẽ là cách tốt nhất, hay là cách đó tạo ra ít bất lợi ở thời điểm nào đó. Nhưng lời nói của chúng ta cần phải hoàn toàn chân thật. Bởi vì sống ở trong cuộc đời, không phải chúng ta chỉ gặp nhau ở đây, mà chúng ta còn gặp nhau ở nhiều nơi khác nữa. Cũng không phải chỉ có trong đời này không mà thôi, mà rất có thể là nhiều đời, nhiều kiếp khác chúng ta còn gặp ở những cảnh giới nào đó. Do vậy mà chân thật ngày hôm nay là đã tạo nên một cái nền tảng vững chãi cho sau này. Nếu có phải gặp nhau, chúng ta tạo cho nhau những ấn tượng tốt đẹp, không có nghi ngờ, không sợ hãi. Thành ra vì vậy, sự thể hiện ở bên ngoài của chúng ta cần phải phản ánh những gì suy nghĩ và tình cảm ở trong nội tâm. Bởi vì người Việt chúng ta đã từng nói, tướng tự tâm sanh. Nếu một cái gì đó mà nó không thật, thì đương nhiên cách hành xử và cái sự biểu lộ bên ngoài của một con người đã nói lên những điều đó. Mà một người tinh ý nhìn vào cách hành xử của mình, người ta có thể đoán được ít nhất là 60-70%. Thành ra vì vậy, muốn tạo cho chúng ta có một nếp sống tốt đẹp, tất nhiên là cách hành xử của chúng ta không chưa đủ, mà cần phải có những cái sự suy nghĩ và tình cảm ở bên trong phải phù hợp với cách hành xử của mình. Lời nói của chúng ta phải đến từ trái tim, không chỉ từ một bộ phận lý trí. Bởi vì lý trí phải nói rằng là nếu mà không phát xuất từ con tim thì cái lý trí đó nó gian dối, nó cuồng xảo. Chính bản thân của mình không khéo cũng bị lý trí này dẫn đi vào cái con đường ác đạo. Vì nếu mà chúng ta để cho trái tim của mình nói, tức là chúng ta đã biểu lộ tình cảm của mình. Và cốt lõi của sự thật luôn luôn biểu lộ qua những gì chúng ta nói. Chỉ có những lời nói từ trái tim mới có thể truyền tải được sự thật. Dù cho nói hay, nói tài, nói bao nhiêu cũng được cả. Nhưng mà nếu tiếng nói đó không phát xuất từ trái tim của mình, mình không bao giờ truyền tải được sự thật. Mà khi nãy đại chúng đã hát một cái câu mà bây giờ chúng tôi xin được lặp lại:
vai và xin anh đức từ bi giúp con trừ nghiệp chướng sanh si, phát nguyện tận đáy lòng chí thành tâm nồng nàn, hành từ bi diệu dàng giữa cuộc đời lắm tháng, giữa cuộc đời lắm tháng.
A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Bằng một cái lời nói, chúng ta không phát xuất từ con tim thì chúng ta cũng không truyền tải sự thật được. Một cái lời nguyện cầu mà không phát xuất tận đáy lòng thì cái lời nguyện cầu đó chỉ là đầu môi chót lưỡi, và rồi nó không có một cái tác dụng nào cả. Rất có thể hôm nay chúng ta phát nguyện, nhưng mà ngày mai chúng ta xin đổi. Tại vì nó không phát xuất từ con tim thì cái nguyện đó khó thành lắm. Một người nào đó có thể có một sự thật khác, nhưng mà khi họ diễn tả nó từ trái tim của họ, và chúng ta cũng làm như vậy, thì gọi là những lời nói cao thượng. Những lời nói được coi là cao thượng là tại vì nó giúp chúng ta hiểu rõ mình hơn, và nó cũng hiểu rõ người khác nhiều hơn. Khi nào chúng ta còn trao đổi với nhau chỉ bằng những từ ngữ đầy lý luận, trí thức hay là lý thuyết suông về những sự suy nghĩ, hy vọng và mục đích của ta, thì chúng ta chưa đạt được sự chân thật trong nội tâm của chúng ta. Đó là một khía cạnh của thực tại. Nếu thực sự muốn chứng nghiệm đầy sự bình an ở trong nội tâm, chúng ta cần phải hướng dẫn sự thật tuyệt đối. Thực sự nói sự thật tuyệt đối ở trong cuộc đời này phải nói rằng là hơi khó. Nhưng mà dựa trên một căn bản nào để chúng ta có thể nói đó là cái sự chân thật, thì như có lần chúng tôi nói, phải phát xuất tầng đáy lòng mới có thể biểu lộ được cái cung cách đó. Sự thật tuyệt đối khó thật, nhưng mà đó là điều lúc nào cũng đúng, chứ không phải chỉ đúng trong một hoàn cảnh nào đó. Thành ra vì vậy, trong cuộc đời này thực sự là tương đối. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta cùng nói như vậy, làm như vậy, ngày mai cũng nói như vậy và làm như vậy và mãi mãi như vậy, thì đó là cái sự thật tuyệt đối trong cuộc đời tương đối. Mà vốn dĩ chúng ta ít tin tưởng vào khả năng của mình là tại vì hôm nay chúng ta nói như thế này, ngày mai chúng ta nói như thế khác, thì nó là lại khác rồi. Thành ra vì vậy, nếu nói về cái sự thật tuyệt đối là chúng ta phải căn cứ vào sự kiện đó. Sự thật tuyệt đối có tính cách rộng lớn, nó bao trùm tất cả và chỉ có thể chứng nghiệm được trên con đường thực hành đạo giải thoát. Để có thể nhận thức được sự thật này, chúng ta phải có khả năng tu tập. Thiếu khả năng tu tập, đừng bao giờ nói tới cái vấn đề chính trị. Tại vì chính trị là một cái tài hành chính làm cho chúng sanh vạn loài no cơm ấm áo. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta chưa yên thì không thể nào đem bình yên cho người khác được. Nếu tâm của chúng ta chưa hòa bình thì không thể đem hòa bình đến cho bất cứ một ai cả. Nếu tâm của chúng ta chưa chân thật thì làm thế nào để phục vụ cho nhân quần xã hội được. Thành ra vì vậy, chúng ta phải có khả năng tu tập, ít nhất là phải có một cái sự trưởng dưỡng nào đó để cho tâm tư không còn vọng tưởng điên đảo. Sự suy nghĩ trong việc mưu cầu lợi ích để mà kiếm sống, để đọc báo, hay cũng có thể là để chế tạo ra một cái gì đó, nhưng mà nó không đủ để hiểu được chân lý tuyệt đối, thì đó chỉ là thuần túy, trên phương diện trí thức lợi danh. Thay vì suy tưởng, chúng ta phải thực tập, mà cốt lõi là cái tư cách con người của mình. Nếu nói tổng quát là một người ở trong xã hội, còn nếu nói có tính cách đặc biệt hơn là người Phật tử, chúng ta phải biết tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để chứng nghiệm đời sống nội tâm của chúng ta. Vậy dựa trên căn bản này, chúng ta sẽ có một cái nhìn mới toàn diện hơn về bản thân của mình và thế giới ở bên ngoài. Kính thưa đại chúng, khi cách chúng ta nhìn sự vật thay đổi thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Do đó có hai phương hướng để có thể đạt được giá trị biểu hiện bằng từ ngữ chân thật. Một mặt nó nhắc nhở rằng sự thật phải đến từ trái tim của chúng ta, giúp chúng ta giao tiếp với người khác. Một mặt khác, nó nói đến một cái chân lý tuyệt đối mà chúng ta theo đuổi. Xin được nhắc lại, tuyệt đối ở đây không có một cái ý nào khác ngoài cái sự thật của chúng ta lặp đi lặp lại để nói lên cái tư cách con người của mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta cần phải dẹp bỏ tất cả mọi suy nghĩ khi mà chúng ta đang truy tìm một chân lý tuyệt đối, mà là cái con đường đi tìm chân lý tuyệt đối là con đường của chứng nghiệm và nhận thức được sự chứng nghiệm của mình. Những cái gì chúng ta gặp ở trong cuộc đời, qua đó chúng ta từ từ điều chỉnh cách hành xử của mình trở nên tốt đẹp, cao thượng hơn. Đó là cái tính cách của thẳng thắn, hay nói một cách khác, đó là cái sự chân thật. Bây giờ nói đến khía cạnh của tận tâm, một đặc tính nội tâm khác cũng được nhắc ở trong khi thực hành nếp sống cao đẹp nhất là sự tận tâm. Tận tâm có nghĩa là người khác có thể dựa vào ta, tại vì chúng ta là cái người đáng tin cậy. Khi chúng ta giữ lời hứa hay là chúng ta đúng hẹn, khi chúng ta có trách nhiệm cho sự suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình. Như tất cả mọi người Việt Nam mình ai cũng biết, vào những năm tháng xa xưa, thật là xa xưa, Việt Nam ta chưa có đồng hồ. Thế nhưng mà nếp sống của nông thôn không bao giờ bị trễ nải, là bởi vì nghe tiếng gà gáy hay là nhìn sao mai xuất hiện. Chúng ta phải biết rằng là tiếng con gà gáy rất là vững chãi, đúng giờ đúng giấc là nó gáy. Gáy một lần là để báo cho chúng ta biết đó là canh mấy, và lần thứ hai là báo cho chúng ta biết là canh mấy, và lần thứ ba báo cho chúng ta biết là canh mấy. Và đặc biệt hơn nữa là sao mai mà xuất hiện thì báo cho mọi người thời gian nào để cho mọi người chuẩn bị ăn uống để mà đi ra đồng. Đó là tính chất vững chãi của con gà và sao mai. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào cái sự xuất hiện của sao mai hay là tiếng gáy của con gà. Nếu trong trường hợp của chúng ta mà hôm nay chúng ta hẹn rồi ngày mai chúng ta đổi ý, quý vị cứ tưởng tượng đi, hẹn như vậy 3 lần quý vị có thể tin được không? 100.000 lần không được. Ngày hôm nay chúng ta cứ hứa cho nhiều đi, rồi mai chúng ta đổi, cứ 5-3 lần như vậy ai còn tin mình không? Phải nói rằng là người ta tin mình là tại vì chúng ta nói cái gì chúng ta làm cái đó, hứa cái gì chúng ta đúng hẹn cái đó. Nói tóm lại, chính là khi chúng ta biết chấp nhận nhìn vào cái lời nói của mình, mà một cái từ ngữ có vẻ như chuyên môn hơn là chúng ta biết chấp nhận nghiệp của mình. Tức là chúng ta có thể đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta nói, chúng ta chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời nói của mình. Và khi chúng ta làm, chúng ta chịu hoàn toàn về trách nhiệm việc làm của mình. Nếu cái lời nói của chúng ta tốt, cái sự khen thưởng rất có thể chúng ta không màng. Nhưng mà nếu cái lời nói của chúng ta không có tốt đẹp, rất có thể dẫn tới một vài hành vi chửi bới hay là mà lị, thì chúng ta phải biết rằng tại mình nói bậy cho nên người ta mới chửi. Chấp nhận nghiệp của mình, chúng ta phải biết rõ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả những ý nghĩ, lời nói hay là việc làm của mình. Chúng ta hiểu thế nào là làm chủ nghiệp của mình. Nếu chúng ta vẫn nghĩ rằng người khác chịu trách nhiệm cho sự suy nghĩ, lời nói hay là việc làm của ta, là chúng ta chưa bao giờ bước chân vào thánh đạo. Do vậy, nếu mà không khéo, trong lúc cố gắng để trở thành người bạn tốt nhất của mình, thì chúng ta lại trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình. Như vậy trong đời sống hàng ngày vẫn còn tiếp tục các tư tưởng tiêu cực phát sinh, là chúng ta còn tiếp tục gây đau khổ cho bản thân. Nếu chúng ta tin rằng một việc gì đó xảy ra là do lỗi của người khác, là chúng ta không dám nhìn vào con người của mình, chúng ta không chịu trách nhiệm của mình là một con người sai. Mà đã là một con người sai như vậy thì không nói lên được tính chất tận tâm. Mà đã không tận tâm thì ai còn tin tưởng mình. Thiếu vững chãi ngay từ đầu thì không thể người ta giao cái mạng cho mình được. Thiếu cái sự vững chãi như vậy, một đồng xu người ta cũng không dám đưa, thì làm sao có thể làm được việc lớn, làm sao có thể có được một cái nếp sống cao đẹp. Tất cả chúng ta đều biết sự tận tâm chính là làm việc một cách chăm chỉ và thực hiện những việc phải làm một cách cặn kẽ, tức là chúng ta có trách nhiệm. Giao một việc lớn là chúng ta hoàn thành một việc lớn, giao một việc nhỏ, hoàn thành một việc nhỏ. Nếu mà một người làm chính trị mà bữa nay nói kiểu này, mai nói kiểu khác, thì đất nước sẽ dẫn tới cái chỗ tiêu. Trong cuộc sống, tâm linh nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn đó nữa. Nó có nghĩa là chịu trách nhiệm của bản thân. Thành ra vì vậy, từ một cái căn bản rất nhỏ mà chúng ta có thể suy ra rằng, nếu mà muốn cho cái cuộc sống của chúng ta trở thành một cuộc sống cao đẹp, là mẫu mực cho những người khác, thì yếu tố thứ hai, tận tâm, không thể thiếu. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố thứ ba, đó là sức mạnh. Nói về sức mạnh, đó là do nỗ lực mà phát sinh. Nó cũng có biểu hiện tiềm lực, tính kiên nhẫn chịu đựng của chúng ta về cả hai mặt, tâm lý và sinh lý. Nhưng sức mạnh tâm linh là do sự đo lường của năng lực tinh thần của chúng ta, và nó là những thành quả mà chúng ta có thể tích lũy trong công tác phát triển nội tâm của mình. Như vậy, bình an và hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng chính nỗ lực của chúng ta. Do vậy mà nếu một lúc nào đó chúng ta đi tìm bình an ở ngoài, hay là chúng ta tìm hạnh phúc ở những shopping, những chỗ casino, hay là những nơi giải trí nhảm nhí khác, thì muôn ngàn lần chúng ta sẽ không bao giờ có được bình an và không bao giờ có được hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, xin được nhắc lại một lần nữa, bình an và hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng chính nỗ lực của chúng ta, và sẽ không có việc gì mang đến nhiều ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc đời hơn là những việc chúng ta thực hiện nơi bản thân và nơi chính tâm của chúng ta. Cái mà chúng ta phải đối mặt là trạng thái tâm hôn trầm, bị coi là một chướng ngại ngăn trở tâm định tĩnh khi mà chúng ta thực tập tu học như tụng kinh, thiền tọa và thiền hành, hay là chúng ta ngồi để mà suy tư về một vấn đề gì đó để làm cho cuộc đời chúng ta trở nên thánh thiện hơn. Khuynh hướng của tự nhiên của tâm là chúng ta ưa tha thứ cho mình lắm. Chúng ta có thể lên án một cách gay gắt bất cứ một người nào, nhưng mà chúng ta lại dễ dãi và tha thứ cho bản thân mình. Thân chúng ta dễ đi xuống đồi hơn là chúng ta leo lên đồi. Thành vì vậy, chư tôn thiền đức cứ luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta. Nếu là một cuộc sống đông người mà ở trong tất cả các chùa, các từ viện gọi là tăng đoàn, thì cái nếp sống đó phải nương tựa lẫn nhau, phải có một cái sự hài hòa giữa người tu trước và người tu sau, luôn luôn nhắc nhở sách tấn cho nhau để cùng nương với nhau đi trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Nếu mà không làm được như vậy thì cuộc sống đó cũng không có ý nghĩa. Nếu là cuộc sống một mình thì chư tôn đức thường dặn một câu: thận kỳ đầu. Tức là nếu mà chúng ta sống một mình, chúng ta phải cẩn thận từ lời ăn, tiếng nói và cách hành xử. Nếu có lúc chúng ta đối với những nơi đông đảo, lời nói và cách hành xử của chúng ta như thế nào, thì một mình chúng ta cũng phải làm như vậy. Để mà chúng ta không tự tha thứ cho mình. Bởi vì có nhiều khi á, chúng ta cứ nghĩ rằng là một mình đâu ai biết đâu. Nếu mình có làm tốt thì cũng chẳng có ma nào biết, mình làm xấu thì chẳng có thiên lôi nào biết. Thành ra rồi chúng ta cứ tha hồ mà sống buông thả. Do vậy là có nhiều khi trên lý thuyết thì rất là hay, nhưng mà đụng tới việc làm thì mình làm không xong, là bởi vì có chịu thực hành đâu. Chúng ta chỉ thích nói giữa đông người, mà rồi đụng việc là chúng ta làm không được. Thân của chúng ta dễ bị đi xuống là vậy, mà tâm của chúng ta cũng vậy. Đức Phật dạy rằng không có gì đứng yên trong vũ trụ, và điều đó cũng đúng với chúng ta. Chúng ta có thể là thăng tiến trở thành vị thánh nhân, hay là chúng ta đi xuống trở thành chúng sanh, một ngạ quỷ ở trong địa ngục. Chúng ta không bao giờ đứng yên đâu. Thần là đừng bao giờ tự tha thứ cho mình. Nếu mà chúng ta thấy rằng cái nếp sống cao đẹp nhất cần phải thực hiện, thì chúng ta phải ý thức điều đó. Tất cả vạn vật đều luôn luôn chuyển động, dầu chúng ta có ý thức hay không ý thức, vẫn cứ chuyển động như thường. Thí dụ, trái đất chúng ta biết là luôn luôn quay chung quanh mặt trời, và nó cũng luôn luôn quay chung quanh trục của nó. Dầu rằng chúng ta không hề có một cảm giác sự chuyển động này, dầu rằng chúng ta không bao giờ mà cũng không thèm biết về cái sự chuyển động của chính nó, nhưng mà cũng không vì vậy mà nó không di chuyển, nó không quay. Cũng thế, chúng ta có thể không nhận thấy rằng mình đang thụt lùi. Chúng ta không thấy rằng mình dở tệ, nhưng mà điều đó nó đang xảy ra khi mà chúng ta chểnh mảng thiếu tu học, hay là chúng ta chểnh mảng tự tha thứ cho mình và không màng đến những điều mà những người chung quanh nhắc nhở chúng ta. Trái lại, với cái tâm mạnh mẽ, đầy nghị lực, chúng ta có thể trong đời sống hàng ngày quan sát tư tưởng của mình, cảm giác của mình và sử dụng khả năng của mình. Chúng ta phải can đảm đặt tên chúng là điều chúng ta học được trong khi tu tập, và nhận thức rõ ràng tâm của chúng ta đang ở tầng mức nào, và chúng ta có thể đi đúng hướng hay không. Do vậy mà chư tôn đức cứ luôn luôn khuyến khích phải luôn luôn sống trong chánh niệm. Có sống trong chánh niệm là chúng ta biết được chúng ta làm cái gì, nó xảy ra như thế nào, chúng ta đều biết hết. Kính thưa đại chúng, ý là gốc của tất cả mọi việc, cho nên chúng ta không thể nói hay làm bất cứ điều gì mà không có cái sự chuẩn bị trước ở trong tâm. Nhưng mà chúng ta thường không bao giờ để ý điều này là tại vì chúng ta phản ứng theo một cái phản ứng quá nhanh. Biết như thế, chúng ta cần phải thực tập để có tâm đầy đủ nghị lực. Loại tâm mà chúng ta có thể theo đuổi tìm kiếm sự thật thay vì chúng ta chạy theo dục lạc và những phương tiện nghi dễ dãi khác. Kính thưa đại chúng, ở phần này xin được một lần lưu ý rằng sự suy nghĩ của chúng ta để rồi chúng ta dẫn tới một cái hành động cụ thể nào đó, nó không phải một lần, mà phải nói nó biến chuyển nhiều lần trong cái tâm tư của chúng ta để rồi dẫn đến hành động cụ thể. Rất có thể khi mà ở nhà chúng ta nghĩ là chúng ta đi về chùa để nghe pháp, nhưng mà trên đường đi rất có thể mình chạy vô chợ, là bởi vì nó biến đổi. Thành ra vì vậy chúng ta phải đầy đủ nghị lực để biết được tâm tư của mình. Những điều mà dẫn tới một hành động cụ thể nó không đi đôi đơn thuần. Thành ra vì vậy chúng ta luôn luôn cứ bị lừa, mà chính mình bị tâm của mình lừa, bị con người của mình lừa chứ không ai lừa cả. Thành ra vì vậy chánh niệm để theo dõi phản ứng của chính mình, đó là điều cần thiết. Chúng ta không bao giờ dễ dãi để rồi cuối cùng chúng ta đổ thừa. Đổ thừa tại vì cái này, tại vì cái khác, mà vốn dĩ con người không bao giờ chịu thấy cái trách nhiệm ở nơi mình. Kính thưa đại chúng, xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố thứ tư là khiêm cung. Khiêm cung là một sự mềm mỏng, nhịn nhường trong cái sự học hỏi và hiểu biết. Nếu ai đã ở miền quê Việt Nam mà đã từng cấy lúa thì quý vị phải học cái thái độ của một người cấy lúa. Có một bài kệ về cấy lúa hay lắm, mà nhân đây chúng tôi cũng xin giới thiệu đến đại chúng. Đã cô giác tình đâu rồi hả? À, làm cơm ở dưới. Chả có cô giác tình, cô đọc cái bài kệ này hay lắm. Cái bài kệ cấy lúa lúc đầu sao quên mất rồi hả? Giết một người cứu nhiều người, trong lòng thanh tịnh là tịnh độ, cúi đầu nhìn thấy trời dưới nước, lùi lại một bước hóa tiến lên. Quý vị thấy hay không? Nếu hay thì vỗ tay chứ. Kính thưa đại chúng, với một cái thái độ khiêm cung này biểu lộ rất là rõ ràng. Không bao giờ mà mình khiêm cung mà là thiệt thòi đâu. Trong cái sự khiêm cung đó chính là một cái sự tiến lên. Như một nhà nông nhổ một cây mạ, có phải là giết một người không? Rồi cứu nhiều người. Khi mà mình trồng cái tép mạ đó xuống á, thì bao nhiêu con nó lên? Nó sinh ra rất nhiều con và nó có rất nhiều bông, nhiều hột. Đó là cái câu đầu. Câu 2 đó, trong lòng thanh tịnh là tịnh độ. Một lúc nào đó mà quý vị chạy đi tìm cầu ở bên ngoài, tâm cứ luôn luôn là mình phải làm cái này mới được, phải làm cái kia mới được, phải làm như thế đó người ta mới hài lòng, phải làm như thế kia mới là thành công, thì sẽ không bao giờ tìm thấy một cảnh giới an vui cả. Tại vì tâm của mình cứ trôi nổi theo cái tương lai, chạy ngược về quá khứ, lăng xăng như vậy thì làm sao mà yên được. Thì bây giờ dù cho là cái chuyện đời này như thế nào đi nữa, tâm của mình cứ yên tĩnh sống trong giây phút hiện tại, thì đó chính là tịnh độ. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã ghi nhận như vậy rồi, học và hành hạnh khiêm cung, chúng ta cứ khiêm cung từ lời ăn tiếng nói một cách mềm mỏng như vậy, thì cái chân trời của chúng ta bao la lắm, giống như người mà cái mãi nhìn xuống, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy trời dưới nước. Chúng ta ngửa mặt lên trời có thể thấy trời, nhưng mà chỉ cái khung trời chúng ta thấy thôi. Nhưng mà quý vị cứ cúi đầu xuống dưới nước thì quý vị thấy cả một cái khung trời bao la rộng lớn. Đối với người cấy lúa, họ lùi lại bao nhiêu thì họ càng tiến lên bấy nhiêu. Thành ra cái sự học hỏi cũng như là sống ở trong cuộc đời, càng khiêm cung bao nhiêu chúng ta càng thành công bấy nhiêu, càng khiêm cung bao nhiêu chúng ta càng tô đẹp cho cái nếp sống cao đẹp nhất của mình. Thành ra vì vậy khiêm cung cũng không thể thiếu để mà chúng ta làm một nếp sống cao đẹp nhất. Thứ năm là biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Kính thưa đại chúng, thường là người ở trong đời người ta chỉ sợ là cái lời mềm mỏng, chứ không ai sợ cái lời la hét. La hét thì chỉ mệt mình thôi, chỉ khang cổ, mệt tiếng thôi, nhưng mà nó không có tác dụng. Đối với một người khôn ngoan, chỉ cần nói nhỏ nhẹ đủ nghe là sợ liền. Như người xưa Việt Nam chúng ta đã từng nói, quý vị có nghe cái gối biết nói lần nào chưa? Trong cuộc sống gia đình, quý vị phải biết rằng cái gối biết nói, những cái ông chồng mà ưa la lố nạt nổ không đáng giá đâu, về nhà là sợ vợ là chết luôn á. Có bạn bè, có mặt mọi người thì la lối cho sùm cho to lớn vậy, chứ về nhà là bắt rửa chén là rửa chén, bắt quét nhà là quét nhà, không dám hó hé một thứ gì hết á. Cái gối biết nói đó là những cái ông mà ưa to tiếng lớn miệng đó, thì sợ vợ ghê lắm. Về nhà mà cái bà vợ mình nằm vô là nói kiểu nào là sáng ra ông làm y chang kiểu đó. Đó là gối biết nói. Một cái lời nói của bà vợ mềm mỏng lắm, nhưng mà lý do nào mà có thể điều khiển cả một ông chồng? Ông chồng bình thường thì cái chuyện đó thường thôi, một bà vợ giỏi có thể điều khiển cả ông tướng. Chồng mình là tướng đó, ra ngoài trận đó thiên binh vạn mã không sợ, mà về nhà sợ vợ mới là tài chứ. Đó là cái gối biết nói. Thành ra cái lời ái từ nghe lọt tai là chuyện gì cũng xong cả. Muốn làm thành một nếp sống cao đẹp không thể thiếu cái này. Do vậy mà người ta thường nói là ngọt mật chết rồi. Theo quan niệm thế gian, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên trong nếp sống thiền môn quy củ, hay là nếp sống của người Phật tử tại gia học đạo, cần phải thực hành ngôn từ ái ngữ để mà tất cả cùng nhau đi trên con đường vui. có nghĩa là chúng ta đến với nhau, chúng ta cho nhau bằng lời nói dễ thương. Tại vì chúng ta là con bá gia bá tánh, nếu mà mình nạt nộ, mình sừng sổ thì ai sống với mình? Không có con ma nào dám sống với mình hết á. Mà dù á, mà có cái kiểu mà bậm trợn như vậy thì ma cũng sợ nữa, chứ đừng nói là người. Thì mình không sống với ai được hết á. Rồi cuối cùng mình là trở thành con người cô độc. Thành ra cái ngôn từ ái ngữ là cái lời khí để mà chúng ta kết nối lại những cái trái tim khác cha khác mẹ, những cái con tim năm châu bốn biển được trở thành anh em của mình. Đó là những người biết sống đơn giản và hạnh phúc, biết vui với nếp sống từ hòa điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những người như thế đó, những người như thế đó sẽ không làm bất cứ một điều gì mà người khác có thể buồn phiền chê trách mình, mà trái lại ai đến cũng khen, ai thấy cùng tán dương. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta còn phải luôn luôn tâm niệm. Thứ nhất là nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Thứ hai, chúng ta cũng phải nguyện tất cả mọi sinh vật trên trái đất này có được một cuộc sống an lành. Và chúng ta cũng phải nguyện cho tất cả mọi loài, đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc là vì ác tâm mà mong cho ai phải bị đau khổ và khốn đốn. Với cái tâm tư như vậy, nó giống như một bà mẹ đem thân mạng của mình che chở cho những đứa con thơ duy nhất. Như vậy chúng ta phải đem cái tình thương và đối xử với tất cả mọi người mọi loài. Chúng ta hãy đem tình thương không giới hạn để mà sống chung với nhau. Loại tình thương này nó không bị bất cứ một điều kiện hay là một mãnh lực nào có thể làm ngăn cách chúng ta được. Sống với loại tình thương rộng lớn này, tâm chúng ta sẽ không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc là căm thù nào cả. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, chúng ta cũng phải nguyện duy trì chánh niệm trong mọi hành xử. Khi mà chúng ta thực hành được như vậy là chúng ta đã huân tập được nếp sống cao đẹp nhất. Và nếp sống cao đẹp này chắc chắn chúng ta không lạc vào cái rừng rậm tà kiến, rồi chúng ta có thể loại dần những cái sự ham muốn, nếp sống lành mạnh và đạt được trí giác. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua sanh tử luân hồi. Trong khi mà chúng ta chưa vượt qua sanh tử luân hồi thì ngay trong cuộc đời này chúng ta có một cuộc sống hết sức là tươi đẹp và thánh thiện. Kính thưa đại chúng, cách mở rộng cõi lòng là một trong những yếu tố quan trọng nổi tiếng nhất của Đức Phật, là yếu tố được coi là tôn chỉ vững chắc của đạo Phật. Nếp sống cao đẹp theo tinh thần Phật dạy được thể hiện qua ba lĩnh vực trong giáo lý của Đức Phật mà không bao giờ thiếu. Nếu có phải chúng ta cần những điều kiện thẳng thắn, tận tâm, khiêm cung, sức mạnh, lời nói từ ái để chúng ta làm thành một nếp sống cao đẹp nhất, thì chúng ta cũng không bao giờ thiếu giới, định và tuệ. Bởi vì nếu không có giới thì chúng ta cứ tha hồ làm những cái việc thương luân bại lý. Nếu không có định thì tâm của chúng ta không bao giờ tập trung được. Mà nếu không có trí tuệ thì chúng ta không thấy được hướng đi của chúng ta. Thành ra vì vậy giới, định và tuệ luôn luôn cũng phải có mặt. Trong thuật ngữ Phật giáo, trí tuệ đồng nghĩa với cái thấy nội tâm và luôn luôn nhắc đến như là sự thật tuyệt đối. Vì thế, nó đã trở thành cái hướng đi cao đẹp, chỉ cho chúng ta con đường đi từ một cuộc sống của chúng sanh tầm thường đến trạng thái an vui, giải thoát cao siêu hơn. Một khi mà nếp sống đã hướng về con đường của tình thương yêu, thì nơi đó chúng ta thấy nếp sống nó trở nên sống động và dạt dào. Một loại tình thương, một loại tình cảm chỉ có thể được diễn tả như là tình thương của một bà mẹ. Mà đã nói là một tình thương của một bà mẹ thì không còn là phân biệt, cũng không còn tiếc những cái gì mà là không cho con. Tình mẫu tử chỉ là một ẩn dụ diễn tả một đời sống tình cảm tràn đầy yêu thương, không kể là người nam hay là người nữ cũng có thể làm được. Do vậy là một Phật tử nam hay là một Phật tử nữ cũng có thể thực hiện và phát triển cái tình thương yêu của chúng ta. Mà thực sự khi mà chúng ta đã làm được như vậy thì cái người thân của chúng ta là người thừa hưởng đầu tiên. Nếu là chồng thì vợ là cái người thừa hưởng đầu tiên, mà nếu là vợ thì người chồng là cái người được may mắn hạnh phúc nhất. Còn nếu là cha mẹ thì là con cái được thẩm nhuần, và nếu là con cái thì cha mẹ phải coi đó là cái phước. Đức Phật không những chỉ nói về tình thương yêu phải như thế nào, mà Ngài còn hướng dẫn chúng ta phương pháp thực hành. Thực ra tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn, thứ nhất á, là cuộc sống gia đình của chúng ta phải hạnh phúc, phải yên bình. Có ai mà muốn gia đình của mình ngày tối dữ lộn không? Không bao giờ có. Nếu là cuộc sống gia đình thì ai cũng mong muốn cuộc sống gia đình mình hạnh phúc. Chồng thương vợ, vợ thương chồng, con cái kính yêu cha mẹ đùm bọc thương yêu con cái. Lại càng mong muốn không bao giờ có chiến tranh, lại càng mong muốn thế giới hay là cộng đồng không có sự xung đột, lại càng mong muốn mọi người thương yêu và hạnh phúc giữa mọi người. Những điều tuyệt vời này chúng ta đều biết quá rõ, nhưng mà lại không được bao nhiêu người thực hành. Do vậy mà thế giới vẫn cứ còn chiến tranh, do vậy mà cộng đồng vẫn cứ còn bôi bác, chửi bới lẫn nhau, do vậy mà trong cuộc sống gia đình vẫn cứ còn lôi nhau ra tòa để mà ly dị. Do vậy, người Phật tử chúng ta một khi đã biết rồi phải coi đó là vấn đề trọng yếu, và phải có bốn phần thể hiện tư tưởng ra hành động. Đừng bao giờ khen nói ông thầy là nói hay quá, hay mà phải biết hay chỗ nào rồi mình phải làm cái chỗ hay đó, chứ không phải nói hay rồi người ta hỏi hay chỗ nào thì mình trả lời gọn thì cứ đi hỏi ông thầy đó đi, thì như vậy cũng như không. Mình phải biết hay chỗ nào và mình dùng cái hay đó trong cuộc sống của mình. Phải có bổn phận thể hiện những cái mà chúng ta học hỏi thành hành động trong nếp sống của mình. Nếu một lúc nào đó chúng ta đã nhận thức được rằng tâm bình an là mục đích sống, thì chúng ta cần phải nỗ lực để đạt được điều đó. Để xác định được điều này, nhiều khi chúng ta cũng phải tự hỏi tâm bình an có thực sự là mục đích sống của chúng ta hay không. Thực ra chúng ta có hoàn toàn hiểu mục đích sống của chính mình không? Hay chúng ta muốn có được tâm bình an? Hãy thành thật mà nói, chúng ta thực sự đang tìm kiếm điều gì? Nghĩa là chúng ta có thể đặt bất cứ câu hỏi nào về con người của mình và chúng ta phải biết trả lời. Tìm cho được điều gì thực sự quan trọng nhất cuộc sống, điều đó thực sự quan trọng với chúng ta hay không? Chúng ta phải trả lời. Nếu chúng ta vẫn còn nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình mơ tưởng, rồi cuối cùng tâm bình an cũng xuất hiện bằng cách nào đó, thì đúng là đã đến lúc chúng ta cần phải tỉnh thức, không nên mơ mộng nữa. Càng mơ mộng về những cái gì mà chúng ta lập ra gọi là cái chương trình thì không thành. Phải lập ra chương trình đúng, nhưng mà không phải lập ra để mà mơ mộng, mà chúng ta phải hành theo cái hướng đi của mình. Dĩ nhiên hòa bình có nghĩa là sự chấm dứt của chiến tranh, và có thể chúng ta tin tưởng rằng một ngày nào đó tất cả mọi người đều được tận hưởng nền hòa bình. Tuy nhiên giấc mộng thiên đường đó sẽ khó trở thành sự thật, trừ khi chúng ta bắt đầu ngay từ bản thân của chính mình. Sự hòa bình trong tâm của tất cả mọi loài có một ý nghĩa hoàn toàn khác với sự bình an trong chính trị. Nếu nhân loại trên thế giới có được bình an trong tâm, thì họ sẽ chẳng bao giờ bắn giết người khác. Họ cũng chẳng bao giờ ném đá, ném cà chua, ném trứng gà vào người khác. Nếu mà thực sự trong tâm họ có hòa bình, thì không bao giờ lên án chỉ trích bất cứ một ai. Thành ra vì vậy, hòa bình thực sự chỉ có thể bắt đầu từ bên trong chúng ta, và đó là kết quả của những cố gắng, nỗ lực của cá nhân. Thành ra vì vậy, một cái xã hội hòa bình đừng bao giờ đòi hỏi mọi người phải hòa bình, mà trong khi đó mình không hòa bình. Thành ra cái nỗ lực phải bắt đầu từ một cá nhân. Chúng ta phải nỗ lực cho bản thân mình, rồi khuyến khích người thân của mình và đến cộng đồng. Và đó kính thưa đại chúng, và đó là lý do mà chư tôn đức thường dạy: tâm bình thì thế giới bình. Một điều thú vị đã được nhắc nhở đến trong tất cả lời dạy của Đức Phật: tâm bình an không thể tự nhiên mà có. Nếu nói như vậy thì chúng ta phải kiến tạo cho mình một cái cảnh giới bình an trong tâm của mình. Mà muốn kiến tạo một cảnh giới bình an trong tâm của mình thì không thể nào thiếu cái sự thực hành. Quả thật như vậy, sự bình an của nội tâm đòi hỏi một nỗ lực nhằm đến một số thái độ nội tâm nào đó. Và đôi khi ý nghĩa về một nội tâm bình an thường được biểu lộ là một thái độ không tha thiết gì việc khác nữa. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta cố gắng đạt được tâm bình an bằng cách là tách biệt mình ra khỏi cộng đồng, bằng cách là mình không thèm tiếp xúc với ai, thì cách này chỉ là cách trốn đời thôi, chứ không phải cách để mà chúng ta đi tìm kiếm một cái bình an. Đó chỉ là một cái sự thái độ thờ ơ, dễ đưa tới cái thái độ hoài nghi yếm thế. Trong khi đó, một con người hướng thượng hướng thiện, một con người với một nội tâm bình an đầy sinh khí và trách nhiệm, thì chúng ta phải hướng tâm đến những lý tưởng cao đẹp nhất. Lý tưởng cao đẹp mà chúng tôi muốn nói ở đây, thứ nhất là phải biết bản thân của mình. Thứ hai là phải biết phụng sự cho chúng sanh nhân loại. Chúng sanh nhân loại mà gần nhất mình có phải là người thân của mình không? Là vợ hay là chồng mình, hay là con cái của mình. Cho nên mình phải làm cho đẹp. Sống cái kiểu nào mà buổi sáng thì làm cho khóc, buổi chiều á thì đòi đi nhảy sông tự tử, thì như vậy làm sao mà hòa bình được? Phụng sự chúng sanh, phụng sự nhân loại, gần nhất là vợ hay là chồng hay là con cái, cha mẹ của mình phải yên ổn. Để có thể thực hiện được nếp sống cao đẹp, chúng ta không thể thiếu việc thực hành các hạnh lành mà qua đó chúng tôi đã có lần giới thiệu đến với đại chúng. Đó là thẳng thắn, tận tâm, mạnh mẽ, khiêm cung và biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Đó là những điểm để mà chúng ta sống một cuộc sống cao đẹp nhất. Nhưng mà tới đó cũng chưa phải là hết, là tại vì còn phải có duy trì. Nếu mà chỉ bắt đầu những cái hành động đó để có một cuộc sống cao đẹp mà không duy trì, thì cái cuộc sống cao đẹp đó sẽ tàn lụi theo năm tháng. Do vậy, để duy trì nếp sống cao đẹp, được coi là cao đẹp, chúng ta cần phải tránh một số thái độ không cần thiết, và cũng phải thực hiện những thái độ cần thiết. Thái độ cần phải tránh, trước tiên là phải nói tới cái kiêu mạn. Khi nói về kiêu mạn, chúng ta phải cần phân biệt giữa sự kiêu mạn ở thế tục và kiêu mạn cuộc sống tâm linh. Sự kiêu mạn thế tục là lòng tự phụ về sự thành đạt, địa vị, khả năng của chúng ta. Trong khi đó, sự kiêu mạn về tâm linh là những sự suy nghĩ rằng chúng ta biết tất cả mọi thứ là tại vì chúng ta đã đọc hay là đã nghe những điều dạy về cái đó, cho nên chúng ta đã hiểu trên bình diện tri thức. Như vậy, nói một cách ngắn gọn, cái sự kiêu mạn ở thế tục, có nhiều khi mình cho rằng mình có nhiều tiền, mình địa vị cao, danh vọng lớn, rồi mình coi thường tất cả mọi người không xứng đáng để sống với mình. Còn cái kiêu mạn trong cuộc sống tâm linh là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta biết nhiều, hiểu rộng, thành ra chúng ta không thèm sống hài hòa với ai. Nhưng mà dầu cho sự kiện kiêu mạn theo thế tục hay là tâm linh, một thái độ như thế cũng sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu cả. Nếu có thực sự có tiền, nếu thực sự có địa vị cao, danh vọng lớn, còn không đưa chúng ta đi tới đâu, thì huống gì là chúng ta chỉ sống trong ảo tưởng, là càng không được. Có một sự thỏa mãn nào đó về những khả năng của bản thân có thể cũng tốt, nhưng mà kiêu mạn vì cái nghĩ rằng mình có nhiều kiến thức hay là nhiều khả năng hơn người, thì chỉ tổ làm khiến cho chúng ta xa rời mọi người. Mà càng làm như vậy rồi rốt cuộc là chúng ta tự cô lập, sống một cuộc sống cô độc. Nếu chúng ta giao tiếp với người bằng cách này, bằng cái ngôn ngữ của trái tim, sẽ bị đè nén, là tại vì chúng ta chỉ biết sử dụng trí thức lý luận. Mà càng sử dụng trí thức lý luận, một hồi cũng nó trở nên chán nhảm đi. Thường thiếu vắng những đặc tính con tim thì không bao giờ làm được gì cả. Đó là lý do tại sao sự kiêu mạn, tâm linh hay là thế tục, nó cản trở chúng ta thu thập nhiều kiến thức. Trí tuệ và kiến thức nó không giống nhau, và ngôn ngữ phát ra rất cái sự chế ngự của kiến thức, khó có thể truyền tải trí tuệ của mình. Thành ra vì vậy, nếu trong đời ai mà tự cho rằng là học cao hiểu rộng thì là tầm bậy. Bởi vì cái biển học đó nó mênh mông lắm. Người xưa có nói rằng là rừng nhu biển thánh không dò. Nhưng là trong cái rừng của văn chương trí thức không bao giờ cùng tận. Chúng ta chỉ có thể biết một khía cạnh nào đó thôi. Cho nên đừng bao giờ tự cho mình là cái ruộng của vũ trụ thì càng mau chết lắm. Suy nghĩ lại hành động của mình để mà chúng ta ít nói hơn, mà chúng ta phải làm nhiều hơn. Hay nói một cách khác, đừng suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ chúng ta bắt đầu thương yêu nhiều hơn. Đừng nói nhiều quá, chúng ta phải bắt đầu làm nhiều hơn. Mà tiếng Anh gọi là do more, talk less. Tức là mình làm nhiều mà mình nói ít lại. Bước đầu để mà chúng ta đạt được trí tuệ là thâu thập thông tin mà theo thuật ngữ Phật giáo gọi là văn. Chúng ta nghe. Nhưng mà nghe đó rồi đó là phải phát triển trí thức đó, cho nên gọi là tư. Và bước thứ ba, nghe rồi, chúng ta suy nghĩ rồi, và chúng ta đem ra làm thành một cái hành động cụ thể gọi là tu, là bước thực sự thay đổi tất cả. Nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta không suy nghĩ, và đã không nghe không suy nghĩ thì cũng bằng thừa thôi. Cho nên nghe phải suy nghĩ, và suy nghĩ rồi chúng ta phải đem ra làm hành động. Cho nên văn tư tu không thể thiếu trong cái quá trình tu học của chúng ta. Sự chuyển hóa những thái độ tiêu cực thành tích cực, sự chứng nghiệm những trạng thái của vũ trụ, của vạn vật, sự chứng nghiệm về các tầng tâm thức của những đặc tính khác hẳn với thực tại mà chúng ta thường biết trong cuộc sống, thì điều đó không có gì là trái cả. Nhưng mà chúng ta phải làm mới được. Trí tuệ và khả năng nhận thức được sự chứng nghiệm này cũng cần thiết. Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ thường là chúng ta dễ bị hiểu lầm lắm, cũng như là những hậu quả của sự hiểu lầm đó. Xin đừng nhầm lẫn như thế, là tại vì chúng ta là người phải sống với những hậu quả này. Chúng ta nói như thế nào là hành động đi theo đó, như vậy chúng ta sống với hậu quả đó. Cũng như chúng ta sẽ là người đầu tiên được lợi từ nhận thức về cái sự khác biệt này, hay là chúng ta bị tai hại về những cái hậu quả sẽ xảy ra. Giúp đỡ người khác bằng cách là cho họ thông tin, kiến thức thì cũng tốt, nhưng mà trí tuệ thì không thể truyền trao cho ai cả. Thành ra vì vậy, mỗi người phải tự phát triển trí tuệ của chính mình. Đừng bao giờ đem tiền mà mua cái kiến thức. Có thể đem tiền mua kiến thức, nhưng mà cũng phải tự mình học kia. Chứ còn mà bây giờ mình có 1 triệu mà đem tới kêu là một người nào đó bán kiến thức cho mình mà mình không học gì cả thì cũng không được. Thành nó phải học. Cái thái độ thứ hai là cần phải tránh cái ganh tị. Ganh tị là đức tánh xấu, chúng ta cần phải tránh. Bởi vì có ganh tị như vậy thì chúng ta không hài hòa được với ai hết. Thì rốt cuộc là tự mình lãnh đủ . Cho nên ganh tị cũng cần phải tránh. Đó là những thái độ nên tránh. Còn những thái độ cần phải thực hiện, cái thứ nhất là hòa nhã. Thay vì chúng ta kiêu mạn thì chúng ta phải biết sử dụng ngôn từ và thái độ hòa nhã. Đây là đặc tính phát xuất từ trái tim của mình. Đức Phật đã ví dụ tính chất của sự hòa nhã với cái ngọn tre ở trong gió. Trong gió bão, ngọn tre có thể uốn cong sát đất nhưng mà nó không gãy. Và khi cơn gió đã lắng dịu thì nó lại đứng thẳng dậy. Vì thế mà hòa nhã nói lên một cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc. Hòa nhã là sẵn sàng nhường nhịn, không tranh cãi. Hòa nhã không có cố gắng để chứng tỏ rằng mình đúng, người khác sai. Hòa nhã cũng không cần, không cảm thấy cần phải thuyết phục người khác nghe mình. Hòa nhã cũng không tỏ ra rằng mình hiểu biết hơn người, và đồng thời cũng không để cho chúng ta bị lung lạc. Thành ra như vậy, khi mà hòa nhã là chúng ta đã sống trọn vẹn với đặc tính trái tim của chúng ta. Đó là một cái sự trao tặng. Bây giờ chúng ta có nhiều tiền, chúng ta cho, nhưng mà chúng ta không cho bằng cái trái tim của mình, cũng không chắc người ta thèm nhận đâu. Thành ra vì vậy, phải biết rằng hòa nhã là một cái sự rộng lượng của trái tim, một quà tặng tốt đẹp nhất từ trái tim. Bởi vì với một cái trái tim mà chai lì cứng rắn, không thể nào khoan dung và tha thứ mọi người, mà chỉ biết bám vào bản thân của mình, che chắn cho những cái bức tường nạt nộ liền ném hay là khinh khi ngạ mạn, thì như vậy không được. Chỉ có một trái tim mềm dịu khoan nhượng là có thể hiến tặng, vỗ về, an ủi mọi người. Một trái tim như vậy mới có thể đưa chúng ta đến với một tình thương, thương yêu vô bờ bến. Đó là nếp sống cao đẹp nhất. Đó là cái yếu tố để mà chúng ta có thể duy trì nếp sống cao đẹp nhất. Yếu tố thứ hai để duy trì nếp sống cao đẹp nhất là phải nói tới thân thiện. Yếu tố thân thiện cũng rất cần trong việc thực hiện một nếp sống cao đẹp. Thân thiện không có nghĩa là giao tiếp với người khác bằng sự hời hợt giả tạo, luôn luôn đồng ý với người. Có nghĩa là người ta nói phải thì mình cũng ừ, mà nói trái mình cũng ừ, nói kiểu nào mình cũng ừ hết, thì rốt cuộc người mình là ba phải, chứ không phải là thân thiện. Thân thiện là chúng ta đến với mọi người bằng một cái cử chỉ hết sức là thân mật. Nhưng mà nếu sai phải sửa. Nếu người ta nói bậy trong cái tình thân thiện mình phải sửa, chứ không phải thân thiện cái kiểu mà nói con voi mà nói con dế thì mình cũng dạ hay là mình cũng ừ, thì thân thiện cái kiểu này là chết thiên hạ. Thì vô tình mình là không giúp được gì cho người mà chúng ta được coi là thân. Trái lại, đó là một cái sự giao tiếp với nhau bằng lòng chân thành, bằng trái tim, bằng sự nhận thức tất cả chúng ta tất cả mọi người. Khi mà đã thấy cái yếu tố thân thiện thì cái cơ bản cũng giống nhau. Những sự khác biệt chỉ là bề ngoài, mỗi người nó có một cái cách hành xử khác, nhưng mà thân thiện phải đúng như vậy thì mới nói được cái yếu tố của trái tim mình. Sự thân thiện phát xuất từ trái tim chứng tỏ một sự hiểu biết về đặc tính chung của nhân loại, của tất cả chúng sanh và tất cả mọi thứ chung quanh chúng ta. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, tất cả mọi hiện hữu đều mang tính chất đau khổ và phiền muộn. Làm người phải nói thật là khó, mà càng khó hơn nữa là để trở thành một người tốt. Nếu chúng ta nhận biết được những khổ đau nơi bản thân, thì chúng ta làm ơn cũng phải nhận ra được những khổ đau của người khác. Phải biết được khổ đau của người khác thì mình mới thương người ta được. Mà muốn biết được khổ đau hay là những bất hạnh của người khác, không có cách nào khác hơn nữa. Thứ nhất là chúng ta phải thân thiện để biết được tâm tư, những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Thứ hai là chúng ta phải biết chuyển cái vị trí của mình vào vị trí của người ta, thì mình mới có thể thấy được cái nỗi khổ niềm đau của họ và chúng ta sẽ thông cảm. Làm được như vậy, chúng ta nhận biết cái đau khổ nơi bản thân của mình, thì chúng ta sẽ nhận được đau khổ bản thân của người khác. Như thế thì thân thiện không còn chỉ là một cái pháp lịch sự, mà nó còn là một cái điều gì đó thực sự đến từ trái tim, để mà chúng ta hoàn thành nếp sống cao đẹp. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố thứ ba, đó là biết đủ. Kính thưa đại chúng, biết đủ và dễ bằng lòng không được đánh giá cao ở trong xã hội là tại vì nền kinh tế là họ dựa vào cái việc mà chúng ta không hạn chế những cái sự ham muốn. Đó là lý do mà chúng ta thấy ở ngoài chợ có rất nhiều cái món hàng bán sale. Là bởi vì phải có những đồ bán sale như vậy thì mới tạo một cái sự nhìn mới của người tiêu thụ. Thay vì trước đây cái áo nó 50 đồng, bây giờ bán 25 đồng thì mình không mua là uống, cho nên rồi phải mua. Đó là theo cái thị hiếu của xã hội. Nhưng mà nếu nói với tinh thần biết đủ của mình á, thì cho dù bán 5 đồng mình cũng không thể mua, là tại vì mình đã có ở nhà rồi. Thì điều đó nó ngược lại với xã hội thật. Biết đủ không đòi hỏi trên thế giới này gần như là không có. Sự biết đủ vì các cái sở hữu vật chất của chúng ta bị hư hao, phải được lau chùi hay là làm mới bảo hiểm nếu chúng nó có giá trị và chúng ta luôn luôn sợ mất nó. Sự biết đủ thực sự cũng khổ biến, thực sự cũng không phổ biến ở trong xã hội nghèo. Vì thế mà mặc dầu giá trị của xã hội dư thừa có thể không lợi ích gì, nhưng mà ở đó chúng ta dễ biết đủ vì chúng ta có cơ hội thụ hưởng mọi thứ và nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên thị trường không mang đến được cho chúng ta hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, biết đủ như một thái tử Tất Đạt Đa. Mặc dầu ngài sống trong nhung lụa vàng son, nhưng mà ngài chứng nghiệm được cái tính vô thường của nó. Tính không có khả năng mang lại sự thỏa mãn như nó đã hứa hẹn, và cái sự thiếu vắng của một bản thể, một cốt lõi vững chắc của nó. Trái lại, chúng ta khó từ bỏ điều gì khi mà chúng ta chưa biết đến hay là sở hữu nó. Trong xã hội của chúng ta có thể sống một cuộc sống đơn giản tại vì chúng ta đã nhận rằng những gì nghĩ sẽ mang đến hạnh phúc cho ta chỉ có hiệu quả ngược lại. Và cái sự sung túc mà chúng ta đã đổ mồ hôi để có được chỉ mang lại hạnh phúc một ít ở trong người chúng ta. Chúng ta biết như vậy cũng là được rồi. Yếu tố thứ tư mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là đơn giản. Thực ra trong cuộc sống cao đẹp đó, nó không đòi hỏi chúng ta phải làm gì cho nhiều, cho rườm rà, mà chúng ta cần một cái cuộc sống đơn giản. Ý thức được rằng khổ từ một quan trọng, đó là một yếu tố quan trọng mà được Phật giáo thường nhắc tới. Nó không có nghĩa là khổ đau mà còn bao gồm tất cả những điều bất như ý trong cuộc sống. Hay nói một cách khác, nó chính là một ước muốn không được thỏa mãn nếu chúng ta nhận thấy mình luôn luôn bám víu vào cái bánh xe của ham muốn và luôn luôn muốn thỏa mãn nó không dừng dứt. Thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái tâm bình an. Càng ít bằng lòng với những gì mình có thì chúng ta càng ham muốn nhiều hơn. Do đó chúng ta càng phải vất vả để mà tìm cách thỏa mãn nó. Nhưng mà càng thỏa mãn thì chúng ta là càng trở nên thất vọng. Càng hướng ra ngoài để mà tìm hạnh phúc thì sự thỏa mãn của chúng ta càng ít tìm thấy ở bên trong của chúng ta. Mà như có lần chúng tôi nói với quý vị, hạnh phúc không thể tìm được ở bên ngoài mà phải tìm kiếm ở trong chính bản thân của mình. Trái lại với ham muốn nhiều là ít ham muốn thì chúng ta lại càng vất vả. Thành là một câu nói rất là hay, mà nếu chúng ta áp dụng được cái này thì chúng ta sẽ thấy sung sướng lắm. Nói rằng là nếu những cái gì mà mình muốn không được thì hãy cứ vui với những cái gì mình có. Có thấy vui không? Những cái gì mình có sẵn đó thì mình cứ vui cho nó khỏe. Muốn cho nó nhiều mà không được thì khổ. Nhu cầu và ham muốn của chúng ta càng ít thì chúng ta sẽ càng thấy thoải mái hơn và càng dễ dốc tâm đi vào cái con đường thánh thiện nhiều hơn. Tìm hạnh phúc nội tâm cũng dễ nữa. Chúng ta không thể cùng một lúc đi theo hai hướng khác nhau. Một mặt thì chúng ta là muốn quá nhiều, một mặt thì chúng ta là không muốn gì. Phải có một cái sự lựa chọn. Dầu chúng ta phải chăm sóc thân, nhưng mà sự biết đủ và bằng lòng với một ít những sở hữu vật chất, nó cũng sẽ giúp chúng ta được sự bình an ở trong tâm. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài có dạy chúng ta với cuộc sống đơn giản, sống là phải ăn, cho nên chúng ta cần thực phẩm. Và khi đã ăn rồi cần phải có một cái mái ấm gia đình, cho nên cần phải có mái nhà để mà che đầu. Mà khi đã có mái nhà che đầu rồi thì đương nhiên chúng ta phải tiếp xúc với thời tiết. Cho nên yếu tố thứ hai mà không thể thiếu là quần áo đủ để bảo vệ con người của mình. Và thứ tư, một khi mà con người phải đối chọi, phải sống chung đụng với mọi hoàn cảnh, với những người đồng loại, với thiên nhiên, thì đương nhiên có nhiều khi chúng ta cũng phải đau yếu, do vậy mà cần thuốc men. Như vậy nói một cách vắn tắt, bốn thứ cần thiết không thể thiếu. Thứ nhất là thực phẩm, thứ hai là mái nhà che đầu, thứ ba quần áo để bảo vệ thời tiết, và thứ tư là thuốc men để bảo vệ sức khỏe. Những thứ cần thiết để mà cho cuộc sống tương đối dễ chịu đương nhiên là chúng ta cũng cần, nhưng mà đừng nên xa xỉ quá. Chúng ta nhiều khi phải xét lại mình đang sở hữu những gì. Nếu chúng ta có những nhu cầu vượt qua bốn cái nhu cầu căn bản đó là chúng ta đang đi tìm sự thỏa mãn ở thế giới bên ngoài. Mà nếu chúng ta đã có cái khuynh hướng đi tìm sự thỏa mãn ở bên ngoài, chúng ta cũng phải coi chừng đau khổ, phiền muộn, bất an, nó cũng sẽ đến với chúng ta. Kính thưa đại chúng, nó tóm lại, nếp sống cao đẹp nhất là nếp sống được chư thánh giả luôn luôn ca ngợi, và ba đời mười phương chư Phật luôn luôn khuyến khích chúng sanh vàng loại phải thực hành cho được. Càng ý thức được nếp sống cao đẹp, mỗi con người chúng ta tự mình kềm hãm những tâm tư nhỏ nhen ích kỷ và phải biết thực hành các hành. Thứ nhất là lắng nghe với một tâm hồn hoan hỷ. Thứ hai là khiêm cung thẳng thắn. Thứ ba là tận tâm. Thứ tư là biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Và để duy trì nếp sống cao đẹp, chúng ta phải luôn luôn thực hành hòa nhã, thân thiện, biết đủ và sống đơn giản. Khi mà chúng ta thực hành các hạnh lành này rồi thì chúng ta đã và đi trên con đường vui. Kính thưa đại chúng, bài pháp nếp sống cao đẹp nhất hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.